Sách Doanh Số chương 5 câu 1 đến câu 31. Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: Hãy truyền cho con cái Israel phải đuổi ra khỏi trại mọi người phong hủi, mọi kẻ mắc bệnh lậu, mọi người nhiễm uế vì xác chết. Các ngươi phải đuổi chúng, bất kể đàn ông hay đàn bà. Các ngươi phải đuổi ra khỏi trại, kẻo chúng làm ô uế trại nơi ta cư ngụ ở giữa chúng.
Con cái Israel đã làm như thế, họ đã đuổi những người ấy ra khỏi trại. Con cái Israel đã làm như Đức Chúa đã phán với ông Môsê.
Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: Ngươi hãy nói với con cái Israel, phàm ai, đàn ông hay đàn bà, vì bất trung với Đức Chúa mà phạm một trong những tội người ta quen phạm, thì con người ấy phải chịu phạt.
Nó phải xưng thú tội mình đã phạm và đền bù đầy đủ, ngoài ra còn phải trả thêm 1/5 nữa cho người mình đã làm thiệt hại.
Nếu người này không có bà con gần để lãnh của bồi thường thiệt hại, thì vật bồi thường sẽ thuộc về Đức Chúa, tức là thuộc về tư tế. Chưa kể con dê xá tội phải dâng để làm nghi thức xá tội cho người mắc lỗi.
Mọi của trích dâng và mọi hiến vật mà con cái Israel dâng cho tư tế đều thuộc về tư tế. Hiến vật của ai thì thuộc về người ấy, còn nếu đã dâng cho tư tế thì là của tư tế.
Đức Chúa phán với ông Môsê: Ngươi hãy nói với con cái Israel và bảo chúng: Nếu ai bị vợ mất nết phản bội, nghĩa là có người nằm với người đàn bà ấy mà người chồng không biết, và người vợ đã bí mật thất tiết mà không có ai làm chứng cáo tội, không bắt được quả tang, hoặc người chồng nổi máu ghen và ghen tức vợ đã thực sự thất tiết, hoặc nổi máu ghen và ghen tức vợ mà thật ra vợ đã không thất tiết, thì bấy giờ người chồng phải dẫn vợ đến gặp tư tế mà tiến dâng 4,5 lít bột lúa mạch vì chuyện vợ mình, nhưng không rưới dầu lên trên và cũng không đổ hương vào, bởi đó là lễ phẩm dâng vì ghen tuông, lễ phẩm để tố cáo tội lỗi.
Tư tế sẽ đưa người đàn bà đến đứng trước nhan Đức Chúa và lấy một bình sành đựng nước thánh, rồi lấy chút bụi trên nền nhà tạm bỏ vào nước. Sau đó tư tế đặt người đàn bà đứng trước nhan Đức Chúa và lột khăn trùm đầu nó ra, rồi đặt lên hai bàn tay nó lễ phẩm tố cáo, nghĩa là lễ phẩm vì ghen tuông. Đồng thời tay tư tế cầm bình nước chỉ sự đắng cay và nguyền rủa. Bấy giờ tư tế sẽ buộc người đàn bà thề và nói với nó rằng: Nếu đã không có người đàn ông nào nằm với chị, và nếu chị đã không mất nết mà thất tiết khi chị đang có chồng, thì nước đắng cay và nguyền rủa này sẽ vô hại cho chị. Còn nếu chị có chồng mà mất nết và đã thất tiết với chồng vì một người đàn ông khác không phải là chồng chị đã cho chị nằm với nó, tư tế buộc người đàn bà thề độc và nói với nó: Xin Đức Chúa làm cho dạ chị héo đi, bụng chị sình lên, khiến giữa đồng bào chị thành đề tài cho người ta nguyền rủa và chúc dữ cho nhau. Xin cho nước đắng cay này ngấm vào nội tạng chị, khiến bụng chị sình lên và dạ chị héo đi. Người đàn bà ấy sẽ thưa: Amen, amen.
Tư tế viết những lời nguyền rủa ấy vào giấy và cho nhòa đi trong nước đắng cay, rồi bắt người đàn bà phải uống nước đắng cay và nguyền rủa đó. Nước nguyền rủa sẽ ngấm vào người ấy để gây ra cay đắng. Tư tế sẽ nhận lấy từ tay người đàn bà lễ phẩm vì ghen tuông, làm nghi thức trước nhan Đức Chúa và đặt trên bàn thờ. Tư tế sẽ bốc một nắm từ lễ phẩm đó làm kỷ vật mà đốt trên bàn thờ.
Sau đó ông sẽ đưa nước ấy cho người đàn bà uống, tư tế cho nó uống nước rồi, nếu thật nó đã thất tiết và phản bội chồng, thì nước nguyền rủa sẽ ngấm vào nó để gây ra cay đắng, và tạng phủ nó sẽ sình lên, dạ nó héo đi. Giữa đồng bào, người đàn bà đó sẽ thành đề tài nguyền rủa. Nếu người đàn bà đó đã không thất tiết nhưng vẫn trong sạch, thì sẽ không bị hại và sẽ sinh con.
Đó là luật về chuyện ghen tuông. Khi một người đàn bà có chồng mà mất nết và đã thất tiết với chồng, hoặc khi người đàn ông nổi máu ghen và ghen tức vợ mình, thì người chồng phải đặt vợ trước nhan Đức Chúa và tư tế phải áp dụng đầy đủ luật này. Người chồng sẽ vô can, còn người đàn bà sẽ mang lấy tội mình.